Trở lại chuyện tu hành, tất cả căn nguyên của đọa lạc là ba cái độc tham sân si. Tham lam bị rơi vào ngạ quỷ, sân giận rơi vào địa ngục, si mê rơi vào súc sanh. Trong ba đường này, đường nào cũng khổ cả. Trong đó địa ngục là cảnh giới dễ sợ nhất. Trong mấy thứ liền con nhắc đến điểm này, xin cha má, anh chị em, bà con, cô bác nhất thiết đừng sơ ý coi thường. Con vì lòng hiếu hạnh, thành tâm muốn tất cả mọi người chớ nên sắp hàng vào đó xem thử mà ân hận ngàn đời, muôn kiếp, chứ không phải như sự hiếu kỳ đi xem chiếu phim ma đâu. Mọi người cả thân lẫn sơ hãy chú ý mà tránh xa đi. Tin hay không thì tùy. Con nói vẫn phải nói với tất cả lòng chân thành, khuyên nhủ. Và con coi đây như là bổn phận làm con, làm bà con thân thuộc với nhau trong đời này. Đức Phổ Hiền Bồ Tát dạy khuyến tấn hành giả, và con đang làm đúng theo như vậy. Xin cha má nên nghe theo con. Tu hành là tu bằng cái tâm chân thành để được giải thoát, chứ không ai bắt phải cạo đầu trọc đâu mà sợ, mà trốn tránh. Và cũng xin khuyên anh chị em rằng, chớ đem cái trí nghĩ thô thiển của mình mà đánh giá lời Phật. Đừng bao giờ ỷ mình có coi được vài ba quyển sách, nói chuyện trời đất trên vỉa hè, mà cho mình là hàng trí thức. Cái nhìn, cái thấy của mình lẫn quẩn trong một xứ nào còn quá nghèo nàn lạc hậu, có thấm thía gì đâu so với vũ trụ bao la. Với nhân sinh cảnh giới trùng điệp thì làm sao dám để tâm cống cao, ngã mạn, coi nhẹ Phật Pháp. Phật là đấng giác ngộ tối thượng trong thập pháp giới, đại từ đại bi, vạch đường cho mình thoát hiểm nạn. Mình không chịu nghe theo, tự mình đâm đầu vào khổ hải thì ráng mà chịu. Đến lúc cùng rồi, phía trước là vực sâu thâm thẳm, lửa cháy bừng bừng, phía sau hổ báo, nghiệp chướng tràn tới, vô chụp để phanh thây. Hết đường chạy thoát rồi, lúc đó mới ngộ đạo thì cũng thừa thôi. Cái cảnh giới địa ngục này từ đâu mà có? Nó là sự chiêu cảm hàng ngày bằng cách sống, cách suy nghĩ, cách ăn ở, cách tiếp vật đối người vân vân của mình, chứ không đâu xa cả. Khi không biết, mình cứ tưởng nó là chuyện huyền hoặc xa vời phi thực, đâu ngờ nó là một thực thể núp sẵn sát bên cạnh mình, ở sâu trong tâm mình, ở ngay trước mặt mình mà mình không hay. Đó chính là đâu? Sân giận. Phật dạy duy tâm sở hiện. Tâm mình tạo ra cảnh giới nào, mình đi về cảnh giới đó. Người hiền lành thấy cảnh thiện, người hung dữ thấy cảnh ác quỷ, người tham lam keo kiệt thấy cảnh ngạ quỷ, người ngu si mê muội thì sống trong cảnh giới súc sanh. Chuyện này ngay trong làng mình cũng có nhiều ví dụ cụ thể chứ đâu xa. Như có nhiều người mới sinh ra bị điên điên dại dại, mê mê khờ khờ. Thực sự có phải là họ đang sống trong cảnh giới loài vật, đôi khi còn thấp hơn một số con vật nữa không? Tất cả hiện tượng đó cũng là cái nghiệp báo của họ, vì dại đường tu trong đời trước mà thành ra như vậy. Mình nên thương hại chứ đừng khinh khi họ. Cho nên tu hành cần phải hiểu pháp, không hiểu pháp mà cố chạy theo thế trí biện thông thì tạo thêm nghiệp, mất chánh pháp thì càng tu càng lạc, càng tu càng xa chân lý, càng mất phần giải thoát mà mình không hay. Nên nhớ, người tu hành mà đi lạc đường thì có tội lớn hơn người không tu. Vì sao? Vì họ làm gương xấu cho người khác, họ làm cho người khác mất niềm tin, họ dẫn người khác đi lạc đường, họ có thể làm mất huệ mạng của người khác. Rõ ràng, họ gây tội cho chính họ và còn mang thêm tội của người khác. Do đó, tu đúng chánh pháp mới có công đức, có thiện căn. Tu sai hướng thì nhất định phải nhanh chóng hồi đầu để kịp thời đáo bỉ ngạn trước khi gặp tử ma, cha má ạ. Trở lại chuyện sân giận, con cũng xin thưa rằng là con đang dựa theo Phật học nói chung về cái nguy hại của chữ sân, rồi ứng dụng vào hoàn cảnh riêng của gia đình, chứ con không phải nói riêng. Con biết chắc chắn ai cũng từng vướng phải lỗi này. Thì bây giờ đọc thư này, nhớ hồi đầu tỉnh ngộ. Hơn nữa, cái mục sân giận rất dễ phạm phải trong nền văn hóa Á Đông. Ở đó, nếu nói rằng cha mẹ nóng giận con cái là sai thì ít ai chấp nhận. Nhưng ở Âu Mỹ thì đây là luật bị cấm. Một số nước Á Châu khác cũng đã áp dụng luật này rồi. Đây cũng là một điều may, vô tình cứu được một số oán nghiệp cho người làm cha mẹ. Vì dù cho là luật lệ quốc gia hay phong tục tập quán, có cho phép độc tài hay không, thì mọi sự bức bách đều gây nên oán nghiệp. Nghĩa là nó sẽ trở thành mối hận thù truyền kiếp. Đời này trả không được, nó cũng chiêu cảm ở đời sau. Ví dụ như ai đã bức bách một người nào chết, dù đúng luật thế gian hay không, thì nghiệp sát sanh vẫn có, và thần thức người bị hại vẫn ghi tâm trả thù. Chính vì thế mà thành ra oan oan tương báo. Ngay cả con cái trong gia đình cũng vậy. Xin cha má nhớ rằng đời này là cha con thân thuộc, nhưng khi chết rồi thì thần thức phải qua cuộc cách ấm. Tất cả ký ức đều bị xóa sạch. Thần thức nhập thai, trụ thai, xuất thai, hoàn toàn mê mờ, đi theo dòng nghiệp báo đầu sanh. Ở đó chỉ còn nghiệp thức chiêu cảm, và sẽ hành động theo đền ân, báo oán, trả nợ, đòi nợ, chứ không biết ai là cha, là mẹ, anh em gì nữa cả. Cho nên khi hiểu đạo thì ngay cả con cái mình cũng phải lấy lễ mà tiếp xử, chứ không thể ỷ quyền làm sai luật nhân quả mà gây thêm nghiệp báo. Nói gọn lại, giận la rầy con cái nếu lại vì lòng thương giáo dục thì không kết báo oán, còn vì tánh nóng nảy của mình thì vẫn tạo nên nghiệp báo thù hận không tốt cho hậu kiếp. Phật dạy rằng con cái đến với ta là do những duyên nợ từ trước, có rất nhiều duyên nghiệp, nhưng tựu trung có bốn diện: một, báo ân; hai, báo oán; ba, đòi nợ; bốn, trả nợ. Báo ân là người trong đời trước đã thọ ân của ta, chiêu cảm đến đời này, nó đến để trả ơn. Đây là những đứa con có hiếu, có tình, biết thương cha, kính mẹ. Dù cho có bị đối xử tệ bạc như thế nào, nó cũng thương cha mẹ, không thay đổi. Báo oán là những đứa con trong những kiếp về trước đã bị ta la mắng, chửi bới, hành hạ, cưỡng bức, sát tử, vân vân. Bây giờ họ tới nhằm trả mối nợ này. Đây là những đứa con bất hiếu, vô lễ, vô nghĩa, vô đạo. Nó sẽ tìm cách phá tan gia phong uy tín của dòng tộc, làm cho cha mẹ phải chịu nhục nhã, bị tù đày, thậm chí còn có thể sát hại cha mẹ nữa là khác. Đòi nợ là những đứa con phá sản, bao nhiêu sự nghiệp của cha mẹ nó đem phá hết, cờ bạc, rượu chè, đau bệnh, bằng mọi cách làm cho gia tài của cha mẹ phải tiêu tan. Đây là vì trong tiền kiếp chính mình đã đoạt chiếm tài sản của nó, ăn cướp, ăn trộm, dùng quyền cưỡng chiếm, vân vân, nên mới tạo ra đứa con như vậy. Nếu vừa cả báo oán và đòi nợ thì sự việc xấu ác sẽ xảy ra ngoài sức tưởng tượng của nhân luân, kinh khủng lắm. Riêng cha má không có những người con thuộc dạng xấu này, đây cũng là sự may mắn. Bởi do cái nhân ăn ở hiền lành từ trong đời kiếp trước của cha má, chứ giả sử nếu có thì cha má cũng đành nuốt hận chịu thua, chứ không cách nào cứu vãn được đâu. Trả nợ thì ngược lại là nó nợ mình. Đời này thường thấy những người con thường gửi tiền bạc cung dưỡng cha mẹ. Nếu chỉ để trả nợ thôi thì nó chỉ ý thức trách nhiệm hoặc sợ xấu mặt với bạn bè, bà con mà giúp, chứ chưa chắc đã thương cha mẹ. Nếu có cả trả nợ lẫn đền ơn thì trở thành đứa con đại hiếu, đại hiền, đại nghĩa, đại từ đối với cha mẹ, vừa lo chu toàn cả vật chất lẫn tinh thần, và chí thành thương tưởng, trung thành với song thân. Nuôi dưỡng ăn uống là trả tiểu hiếu nhân sinh, cứu độ cha mẹ giảng sanh Tây Phương là trả đại hiếu xuất thế. Như con đây đang tận lực làm tròn đại hiếu đó, con đã làm hết bổn phận thì dù cha má có đi hay không, con cũng đã trả trọn vẹn. Nếu cha má sơ ý lọt lại trong tam đồ lục đạo thì đó là duyên phần của cha má, chứ con không biết làm cách nào khác hơn. Hiểu được điều này thì trong đời bất cứ chuyện gì xảy ra, xin cha má cũng nên an nhiên tự tại. Tất cả đều do nhân quả nghiệp báo từ nhiều đời nhiều kiếp kết tụ về để thanh toán ơn nghĩa nợ nần cũ mà thôi. Hễ có nhân thì có quả, có nghiệp thì có chướng. Người khéo tu hành hiểu đạo thì phải tìm cách chặt đứt nguồn nhân quả nghiệp báo này để thoát ly dòng sinh tử. Muốn chấm dứt thì bây giờ ta sẵn sàng trả nợ và đừng gieo nghiệp mới nữa. Thế thôi, chuyện này phải cố gắng làm thì mới được. Nhiều người tu hành suốt 7-80 năm, nghiệp chướng vẫn còn tràn trề và cơ hội giải thoát vẫn còn mù mịt. Do đó, giải thoát được không hẳn tu lâu hay mau, mà là biết cách tu. Có câu nói, tu trọn kiếp, ngộ nhất thời. Tu một kiếp, có cả triệu đời, nhưng chưa chắc đã ngộ. Nhưng khi ngộ đạo, chỉ cần một tích tắc thời gian thôi. Cho nên, tu có đúng cách, chọn đúng pháp môn, hợp căn cơ, hợp lý đạo, người đó sẽ thành công. Tu không hợp lý, hợp cơ, dù tu trọn đời trọn kiếp cũng khó có phần giải thoát. Trong tất cả pháp tu hành, pháp môn niệm Phật được chư Phật, chư Tổ sư đều xưng tán là đốn siêu trong đốn siêu, phương tiện trong phương tiện, cứu cánh trong cứu cánh, liễu pháp trong liễu pháp. Đây không phải là lời nói đưa đẩy, mà là lời trực ngôn, chân ngữ, thực ngữ. Vì sao? Vì với 84.000 pháp môn tu tập của Phật để lại thì pháp của Phật bao trùm tất cả mọi phương diện. Trong rừng kinh sách Phật ấy lại có kinh nói rằng dù cho có vô lượng pháp môn tu thì cũng chỉ có pháp niệm Phật là duy nhất được 10 phương chư Phật hộ niệm và được 48 lời đại nguyện của Đức A-di-đà Phật gia trì. Là pháp độc nhất, nói lên sự bình đẳng thành Phật viên mãn cho đều cả cửu pháp giới. Một pháp tu hành chỉ cần một đời này thôi được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, kết thúc sanh tử, một đời thành Phật. Chính nhờ lực gia trì này mà có người đứng giảng sanh, ngồi giảng sanh, có người hẹn lại ngày giảng sanh, có người niệm Phật chỉ vỏn vẹn 3 ngày đã được giảng sanh, trút bỏ bao nhiêu khổ nạn nghiệp chướng. Thư tới còn sẽ kể cho cha má nghe những chuyện thần kỳ ngay mới gần đây thôi. Tất cả đều là sự thật, Trong khi đó, có nhiều pháp môn rất cao siêu nhưng không trọn vẹn, gọi là bất liễu giáo. Ví dụ như pháp tu đốn siêu có thể cấp kỳ thành Phật, nhưng đòi hỏi căn cơ tâm trí quá cao, không hợp với đại chúng. Phương tiện dễ nhưng không có cứu cánh, cứu cánh dễ nhưng không đủ phương tiện. Chỉ có pháp niệm Phật hợp với tất cả mọi căn cơ. Đốn siêu vì một đời thành công, cứu cánh thì chắc chắn, phương tiện thì quá dễ. Nhân là niệm Phật, quả là thành Phật. Niệm Phật thành Phật, tất cả mật tạng bí tủy nhất của chư Phật để lại cho chúng sanh đều ở ngay trong thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Quyết định dứt khoát rốt ráo. Kinh Phật dạy: ức Phật niệm Phật hiện tiền, đương lai tức định kiến Phật. Nhất hướng chuyện niệm A Di Đà Phật, nhất định cha má sẽ được giáng sanh, sẽ thành vị bất thối Bồ Tát. Chỉ còn một đời này thôi, sẽ thành vị Phật ở cõi nhất chân pháp giới Tây Phương Cực Lạc. Hãy buông bỏ tất cả những đường đi vô định hướng, hãy quyết tâm theo đúng pháp môn tối thượng này để thành đạt. Xin cha má quyết tâm, đừng vì cảm tình hay tiếc nuối những điều gì khác mà mất cơ hội giảng sanh, oan uổng lắm. Hãy buông bỏ tất cả để ra đi trong quang minh, an lành, thanh tịnh. Hãy buông bỏ tất cả đi, để cha má thoát khỏi cái chết của kiếp người ở tuổi đời đã gần mãn. Nếu tới tuổi này rồi mà không nhận rõ số mạng, không vạch đường đi rõ ràng, thì còn đợi đến chừng nào nữa đây? Thưa cha, thưa má, buông bỏ đâu có nghĩa là bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ ăn, bỏ uống đâu. Những cái bỏ này là hành động tự tử, sẽ bị sa đọa rắc rối và có hại cho huệ mạng. Buông bỏ là dứt khoát liền tất cả những gì không ích lợi cho việc giảng sanh. Giận hờn con cháu, tức giận người thân, chửi bới kẻ bất hiếu, vân vân, là những hành động có hại cho tâm linh của mình. Nối tiếc nhà cửa, luyến tiếc gia đình, bàn chuyện thị phi, đam mê danh vọng, thích nhân nghĩa hảo quyền, ưa tiếng khen chê vô ích của thiên hạ, là tự trói mình trở lại trong đường luân hồi, có sướng ích gì đâu. Thế gian này càng ngày càng tiến gần đến chỗ nguy kịch mà tình cảm không dứt dây dưa những con đường tu hành vô định hướng, cầu xin những phước lợi nhỏ nhoi cho thế đời mộng huyễn này, là tự mình không muốn giảng sanh Tây Phương, là tự mình bỏ mất cơ duyên thành Phật, tự mình tìm chỗ hiểm nạn mà đi. Thưa cha má, nên suy nghĩ cho thật kỹ thì giật mình tỉnh ngộ liền. Nên biết hồi đầu 180 độ để kịp cứu đời mình. Trong lời Pháp giảng về Kinh Vô Lượng Thọ, Ngài Tịnh Không có nói: có người tu hành lâu năm, họ thường niệm Bồ Tát nên sinh ra cảm tình sâu đậm. Bây giờ gặp Phật, họ không chịu niệm Phật mà cứ niệm Bồ Tát. Họ sợ niệm Phật thì có lỗi với Bồ Tát. Đây là vô minh vọng tưởng. Bồ Tát còn ngày đêm phải niệm Phật để cầu giáng sanh, còn mình thì không chịu hồi đầu tỉnh giác. Đây thật là tình chấp thâm trọng, thành ra mê mờ. Chẳng lẽ học lớp 1 đến kỳ phải lên lớp lại nói: tôi học lớp 1 lâu rồi, tôi mến cái lớp này, không muốn lên. Có cái đạo lý như vậy sao? Ngài nói tiếp: niệm Phật để thành Phật là sự thăng cấp cao nhất, là cơ duyên tối thắng, dễ tìm ra lắm sao? Hàng tỷ người may ra mới có một người gặp được, tin được để thành Phật. Vì sao vậy? Vì hầu hết không ai có đủ thiện tín để y giáo phụng hành, thực hiện trọn vẹn pháp môn. Nghĩa là họ tin chút chút, niệm thử coi, còn thời giờ chính là họ lo cầu xin phước báo, không dám bỏ thói quen xưa, vẫn chạy theo con đường tu hành tạp nhạp. Tiếc thay, thưa cha má, Hàng ngày con tranh thủ từng phút để viết thư khuyên cha má tu hành, vì đây không phải là phép tu bình thường mà tu đắc được giải thoát, một đời thành Phật, vì con đã thấy rõ ràng hiển nhiên. Cho nên con phải nói cạn tình cạn lý để cha má quyết đắc được thiện lợi. Nếu lỡ cha má có bị mất phần thì con cũng không còn ân hận nữa. Trong linh cảm, con vẫn thấy rằng cha má vẫn chưa tin tưởng vững chắc, vẫn còn hồ nghi. Làm gì có chuyện tu một đời mà giảng sanh bất thối thành Phật dễ dàng như vậy. Nhưng thưa cha má, đây là sự thật. Thư tới, con sẽ cố gắng giải thích rõ ràng chuyện này, còn nêu đích danh những người vừa mới giảng sanh gần đây. Không những thế, trong đời họ còn giúp hàng trăm người khác giảng sanh. Đây là sự thật. Xin cha má vững lòng tin tưởng mà đóng kín tất cả lục căn lại, nhất tâm niệm Phật cầu về Tây Phương Cực Lạc. Phải về đó cho được trước đã, mọi chuyện khác sẽ tự biết sau. Nhất thiết đừng phân vân, phải quyết lòng đi thì phần an vui cực lạc đang chờ sẵn cho cha má đó. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thư. Viết xong, Brisbane, ngày 7 tháng 4 năm 2002.